Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Quyển 1 Phẩm 1 Vô Thường. 4. Lá vàng khóc, lá xanh rơi. Thuở xưa, thời Đức Phật còn tại thế, ở nước Xá Vệ, có Phạm Chí Nọ chỉ sanh được một đứa con gái duy nhất. Năm 14-15 tuổi, cô bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, lại thông minh và rất giỏi lý luận. Phạm Chí rất mực thương yêu đứa con quý này. Nhưng bất hạnh thay, cô bé đột ngột phát bệnh nặng rồi qua đời. Lại thêm vụ mùa năm đó, lúa vàng bông tiểu hạt tự nhiên bị quả vàng cháy rụi. Bất ngờ hứng chịu hai tai họa thảm khốc, Phạm Chí đau buồn tột độ, tinh thần bấn loạn, đờ đẫn như người điên dại, không sao giải tỏa được, khiến ông vô cùng tuyệt vọng. Nghe mọi người truyền nhau, Đức Phật là bậc đại thánh, thầy của trời người. Ngài có khả năng giảng giải đạo lý, khiến người nghe quên hết ưu phiền, thoát được tai họa. Phạm Chí liền tìm đến kỳ duyên gặp Đức Phật. Trong thời gian này, Đức Phật ở đây thuyết pháp cho hàng đệ tử. Đến nơi, Phạm Chí thành kính đảnh lễ, quỳ thẳng thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con vốn hiếm muộn, chỉ có một đứa con gái duy nhất nên hết mực thương yêu. Nhờ đó mà quên đi mọi ưu phiền trong cuộc sống. Nhưng nó đột ngột lâm bệnh nặng rồi bỏ con ra đi vĩnh viễn. Trời sanh ra tức tình cảm cha con sâu nặng nên con vô cùng đau khổ. Cuối xin Đức Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho con cách giải tỏa nỗi đau này. Đức Phật bảo Phạm Chí: Trên đời có bốn điều không thể tồn tại mãi. Có thường thì có vô thường, có giàu sang thì có nghèo hèn, có sum họp thì có chia ly, có khỏe mạnh thì có già chết. Đức Thế Tôn bèn nói bài kệ: Có thường thì có diệt, gặp đây may cách biệt, lên cao rồi xuống thấp, sanh tử lẽ thường nhiên. Nghe kệ xong, Phạm Chí tỏ ngộ, thấy lòng thanh thản vô bờ, nên xin Đức Phật xuất gia làm tỳ kheo. Vừa thưa xong, râu tóc Phạm Chí tự rụng, trở thành tỳ kheo. Và nhờ quán chiếu tư duy vô thường, ông đắc quả A-la-hán. 5. Sắc đẹp chống tà. Thời xưa, thời Phật còn tại thế, trong kinh thành La Duyệt Kỳ có kỹ nữ Liên Hoa, nhan sắc tuyệt trần, trong nước không ai sánh bằng. Là người mà biết bao con em các bậc đại thần mong muốn được đem sính lễ cầu hôn. Một hôm, thiền tâm phát khởi, cô muốn từ bỏ cuộc sống trần tục, xuất gia làm tỳ kheo ni. Thế là cô quyết định vào núi Kỳ Xà Quật gặp Đức Phật. Giữa đường gặp một dòng suối, Liên Hoa cúi xuống rửa tay, dốc nước uống. Qua làn nước trong xanh, nàng thấy làn da mặt ửng hồng tươi sáng, mái tóc đen quyền, thân hình thon thả, xinh đẹp tuyệt trần, nên sinh tâm hối hận. Mình sinh ra trong cuộc đời có được tấm thân kiều diễm như vậy, tại sao lại từ bỏ để làm sa môn sống đời cô tịch? Ta nên thuận theo thời, mặc sức vui chơi cho thỏa kiếp nhân sinh. Nghĩ xong, cô ta quay trở về. Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở trong núi Kỳ Xà Quật, biết Liên Hoa đáng được quá độ, nên Ngài hóa thành một gia nhân tuyệt thế, hơn Liên Hoa gấp nghìn vạn lần, đang thông thả đi về ở đoạn đường phía trước. Vừa nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kia, Liên Hoa đã sanh lòng quý kính ngưỡng mộ, liền lân la thăm hỏi, muốn ngỏ ý làm quen. Này chị từ đâu đến? Chồng con, anh em, nội ngoại ở đâu? Sao không ai đi cùng mà phải một mình lẻ bóng thế này? Người phụ nữ xinh đẹp đáp: Tôi từ trong thành ra, đang muốn trở về nhà. Tuy không quen nhau, nhưng cùng chung lối. Chúng ta đến bờ suối kia cùng nghỉ mệt và nói chuyện được không? Liên Hoa đồng ý. Hai người dắt tay nhau đến bên bờ suối kia ngồi nghỉ và tâm tình mọi quận khúc. Chuyện đã dài, người phụ nữ kia buồn ngủ nên gối đầu lên chân Liên Hoa ngủ ngon lành. Nhưng giấc mộng điệp vừa chớm thì cô đột nhiên tắt thở, thân thể tình trương hôi thối, dòi trùng từ trong bụng bò ra, răng tóc rơi rụng, tay chân đầu mình đều rệu rã. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng ngay trước mắt, khiến Liên Hoa rợn người kinh hãi thốt lên: tại sao một người quá xinh đẹp mà bỗng chốc biến thành như vậy? Cô ta còn thế, thân thể mình tồn tại được sao? Mình phải đến gặp Đức Phật, siêng năng học đạo thôi. Thế là Liên Hoa vội vàng đến gặp Đức Phật, thành kính đảnh lễ rồi kể cho Phật nghe những điều cô vừa chứng kiến. Đức Phật dạy: con người có bốn điều không thể nương tựa, đó là trẻ rồi sẽ già, khỏe mạnh rồi bệnh chết, thân quyến sum họp rồi biệt ly, của cải cất chứa rồi cũng tiêu tan. Đức Thế Tôn bèn nói kệ: già dung nhan úa nhạo, thêm bệnh thân tàn mau, khi hình hài sức kiệt, thần chết đến theo sau. Thân này tốt ở đâu, toàn tiết chất dơ xấu, bệnh tật tra tấn mãi, già chết đến liền nhau. Sống chẳng biết đổi thay, chỉ thêm nhiều sai trái, ham muốn cho thỏa lòng, thần chết đến nào hay. Nào mẹ, cha, nội ngoại, anh em cùng con cái, thần chết đến bất ngờ, biết nương cậy vào ai. Liên Hoa nghe bài pháp quý báu này, vui mừng tỏ ngộ, quán chiếu thân như quyển hóa, mạng sống vô thường, chỉ có đạo đức nê hoàng là an vui vĩnh viễn. Thế là cô liền quỳ trước Đức Phật, xin được làm tỳ kheo ni. Đức Phật dạy: lành thay. Khi ấy tóc trên đầu Liên Hoa tự rụng, cô trở thành tỳ kheo ni, tư duy chỉ quán, đắc quả A La Hán. Đại chúng nghe Đức Phật nói pháp, ai cũng hoan hỷ vâng lời. 6. Chạy trốn thần chết. Thuở xưa ở kinh thành Dương Xá, có bốn anh em nhà Phạm Chí Nọ đều chứng ngũ thông. Biết 7 ngày sau mình sẽ chết, họ bàn với nhau: năng lực của ngũ thông có thể xoay chuyển trời đất, chụp bắt mặt trời mặt trăng, dời núi lấp biển, có chuyện gì mà làm không được? Lẽ nào chúng ta không thể tránh được cái chết này sao? Người thứ nhất nói: ta sẽ lặn vào giữa lòng biển, không ngoi lên mặt nước, cũng không sát đáy, quỷ dữ vô thường làm sao biết ta đang ở đâu? Người thứ hai nói: ta sẽ trốn vào giữa núi Tu Di, rồi khép kín núi lại, không để hở một khoảng trống nào, quỷ dữ vô thường làm sao biết được chỗ của ta? Người thứ ba nói: ta sẽ bay lên trốn giữa hư không mênh mông, quỷ dữ vô thường đâu thể tìm thấy được. Người thứ tư nói: còn ta sẽ trốn vào giữa chợ đông người, quỷ dữ vô thường chắc gì tìm được. Bàn xong, bốn người kéo nhau đến từ biệt nhà vua. Mùng Tâu Đại Dương, tuổi thọ của chúng tôi tính ra chỉ còn 7 ngày nữa thôi, nên chúng tôi muốn đi trốn thần chết với hy vọng thoát được trở về. Vì vậy hôm nay đặc biệt đến đây thăm và từ biệt, kính mong Đại Dương ban ân. Thế rồi bốn người từ biệt ra đi, mỗi người đến nơi đã dự tính. Nhưng sau 7 ngày thì cả bốn người đều chết như trái cây chín rụng xuống đất. Một hôm, quan quản lý chợ đến tâu nhà vua có một phạm chí vừa chết trong chợ. Vua chợt nhớ ra bốn người nói đi trốn thần chết, một người đã chết, ba người kia lẽ nào thoát được. Sau đó vua liền ra lệnh chuẩn bị xe ngựa đến Trúc Viên gặp Đức Phật. Hôm ấy Đức Phật đang thuyết pháp cho chúng hội. Đến nơi, nhà vua thành kính đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi qua một bên thưa: bạch Đức Thế Tôn, gần đây có bốn anh em phạm chí đều chứng ngũ thông, tự biết mình không còn sống bao lâu nữa nên cùng đi trốn thần chết, không biết bây giờ họ có thể thoát được không? Đức Phật dạy: Đại Dương, trên đời có bốn việc con người không thể thoát được. Một, còn thân trung ấm phải chịu tái sanh. Hai, sinh ra phải chịu già yếu. Ba, già rồi phải chịu bệnh hoạn. Bốn, bệnh rồi phải chịu chết. Sau đó Đức Thế Tôn nói kệ: dù hư không biển cả hay trốn vào hang đá, có một nơi chốn nào thần chết chịu buông tha. Người tạo nghiệp là ta, hôm nay phải gặt quả, người bị nó quấy nhiễu, già chết nào bỏ qua. Biết vậy tâm an hòa, sinh tử sẽ tránh xa, tỳ kheo dẹp quân ma, thoát sanh tử ta bà. Đức Phật nói xong, nhà vua liền khen ngợi: lành thay, đúng như lời Thế Tôn chỉ dạy, bốn người tránh nạn, một người đã chết thì ba người kia cũng thế thôi, vì duyên số có phần. quan thần trong triều theo nhà vua tham dự pháp hội đều kính tin và ghi nhận lời Phật dạy.